truyện ngắn chọn lọc với Sơn Ly và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện Con Nhện của Nguyễn Trung Dũng.
Trong công viên, chợt thấy con nhện vàng đu đưa trên vọng lưới. Người đàn ông nhàn nơi vườn cây vắng vẻ, bỗng có ý muốn bắt con nhện màu sắc đẹp đẽ đang về nuôi. Tư tưởng trước, hành động sau, ông ta đưa tay lên tóm con nhện. Con nhện bị tóm bất ngờ, nhưng cũng kịp phản ứng bằng hai hàm răng nhọn chích một vết. Vết chích trên bàn tay làm ông ta cảm thấy buốt và sau đó là nhức nhối. Nó là con nhện độc, cho nên tiêm nọc độc vào da ông ta. Phản ứng vung tay để buông con nhện, ông ta đã để con nhện rớt xuống đất rồi nó bò đi. Từ công viên về đến nhà, chỗ da bị nhện chích đã bỏ bầm và cộm lên như một cái hạt tròn hạt đậu. Vết thương nặng nhẹ và có nguy hiểm đến tính mạng ông ta không thì chuyện đó như thế nào chẳng ai biết rõ. Nghe kể, Bảo suy ra chuyện mình. Tình yêu vợ chồng của Bảo cũng là chuyện người đàn ông thích cái đẹp của con nhện vàng, bị nhện vàng chích xương da tế thịt, như chuyện Bảo ham mê sắc dục với Quyên. Thuở đó, Bảo quen Quyên rồi yêu, sau đó lấy làm vợ. Làm vợ rồi, lúc đó Bảo mới biết Quyên chỉ là một người đàn bà tầm thường. Quyên không còn là Quyên của buổi đầu yêu nhau, tính tình vui vẻ, cử chỉ hiền hậu, khéo ăn, khéo nói, biết nhường nhịn như điều Bảo tưởng. Mà đã tưởng thì cái đúng ít nhiều đã sai. Và đến bây giờ, thời gian sống chung đụng, về cái sai nhận định lúc ban đầu rõ ràng là sai thực sự. Mật ngọt chết ruồi, quả chua dù nước bọt, trái cấm thèm ăn, sắc đẹp dù khi lòng ham thích, tất cả những cái rất bình thường đó chỉ là cái lưới nhện có con nhện đu đưa thân. Muốn thỏa mãn cái muốn của mình thì đều rơi vào mạng võng chỉ sợi. Nếu người đàn ông chỉ đứng ngắm nhìn sắc thác thân của con nhện mà đừng bắt, thì bàn tay ông ta chẳng thể bị nọc chích độc gây ra thương tích. Nếu Bảo chỉ coi Quyên là người tình có nhan sắc mà không cưới Quyên về làm vợ, thì tình yêu của Bảo vẫn mãi tồn tại mãi mãi khi nghĩ về Quyên. Cố ý chiếm đoạt như người đàn ông cố ý chiếm đoạt con nhện vàng, như Bảo cố tình chiếm đoạt Quyên về làm vợ. Cái giá phải trả là cái giá quá đắt, và cái đó trước đây đã theo thời gian không còn nữa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm nối tiếp năm, cả vợ và chồng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường đã trở thành thói quen nhàm chán. Những nhân nhượng ý tứ, tử tế nhường nhịn, hiền từ, ngoan ngoãn ở con người thật của Quyên đã để lộ ra không cần che đậy. Như trước đây, sự che đậy đó rất kỹ và khéo, rất giả dối, lừa gạt thật tinh vi. Vì đó là lúc con nhện vàng thảnh thơi bình yên, đu đưa võng nhịp. Cũng như Quyên thôi, Quyên cần phải đóng kịch, đóng để mua chuộc tình yêu của Bảo, và dẫn Bảo sa vào lưới con nhện khôn ngoan và quỷ quyệt, nằm im đợi con mồi. Kể từ khi mái ấm gia đình đã có lỗ dột để nước mưa lọt vào, thì chuyện bơi co từ tính khắc khẩu của hai người đã xảy ra thường xuyên. Điều gì Bảo không muốn thì Quyên lại muốn, điều gì Bảo không thích thì Quyên lại thích, điều gì Bảo chê thì Quyên lại khen. Điều gì bảo cho là xấu thì quân lại cho là tốt. Cứ những cái nghịch lý nghịch ngôn đưa đến những cái mất mát hòa thuận cho cả hai, chẳng lúc nào có thể tạo yên ấm bình yên được. Rồi trong lúc đấu khẩu, thay vì tiếng nói nhẹ nhàng, lời ngọt ngào thì đấy là tiếng la, tiếng quát tháo trong cơn tức giận của vợ, khiến bảo mất bình tĩnh cũng phải lớn lối nạt nộ. Ở mà như thế, gọi hai chữ gia đình e ra quá gượng. Ở mà phải chịu đựng đòn thù tra tấn. Một chữ nhà cũng đồng nghĩa với chữ nhà tù. Đã tới lúc xiềng xích lông cùng cần phải tháo bỏ. Bảo nghĩ tới chuyện ly dị. Còn không ly dị, chẳng có cách nào khác là bảo phải miễn cưỡng khép thân chịu đựng, luyện thân xác làm thân xác con vuông để nhận sự dày xéo suốt một đời người. Niềm vui nếu có chỉ đến với bảo vào những lúc ngồi nghĩ lại Quyên. Thở Quyên còn là người tình. Quyên thật đẹp với sắc đẹp có sức quyến rũ. Quyên thật hiền với những lời nói nhẹ và êm. Quyên thật duyên dáng với cách ăn mặc áo quần đúng mốt. Quyên đi lại khép nép như một con chim nhỏ bé sợ có người. Quyên cười với nụ cười xinh như bông hoa mới nở. Quyên là thế của ngày bảo mới quen. Và bây giờ Quyên hóa thân làm cô nhịn vàng, sẵn sàng nhả độc khi cần nhả. Cô nhịn vàng nôm rất hiền, nhưng khi hàm răng nhe ra để cạp con mồi thì hiện nguyên hình con quỷ dữ.
Suốt thời gian sống chung dưới cùng một mái gia đình nên hòa bình không ổn định. Mỗi người là một thế giới phân ranh ở căn mobile home. Hy hữu mới có cơ hội hòa giải để họ ngồi ở phòng khách bàn chuyện này chuyện kia, hàn huyên tâm sự những cái thiên hạ sự mà họ nghe và biết được. Hàn gắn vết rạn nứt dù ngắn ngủi và tạm thời, có còn hơn không, đã là điều kiện giúp cho cả hai có một đêm chung chăn chạm gối khi bóng tối đưa họ đi tìm thực gia của vợ và chồng. Yên ổn đơn giản chỉ có thế nên rất mong manh, qua mau như biển khơi lúc ván sóng. Sóng vẫn ẩn mình dưới sâu mặt nước, hệt như con kình ngư nhỡ nhơ bơi khi cá chưa nổi giận quẩy đuôi. Và sóng hay cơn bất hòa còn ngủ yên biển lặng, Quyên hiền lành, thì mọi chuyện vẫn bình thường yên ổn cả. Ở Quyên và Bảo, cái trạng thái thời tiết không ổn định, đổi thay bất thường đã gây xáo trộn cuộc sống và tình cảm cho cả hai. Bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là kẻ nứt rạn lâu ngày phải vỡ toát. Nó bể tới lúc phải bể, không cách gì chịu nổi, lúc nó đã có quá nhiều đường chỉ chạy. Ở Bảo là nỗi rầu rĩ muộn phiền đưa đẩy Bảo tới chuyện giải khuây bằng thuốc lá và rượu. Nỗi buồn bực càng ngày càng nặng, càng làm cho Bảo lún sâu trong đám bùn lầy ngập ngụa. Sự lạnh nhạt như tảng băng bắt đầu từ đó ở con người Bảo về tình cảm cũng như tình dục đối với Quyên. Bảo buông lơi thả lỏng cuộc sống trăm năm vào cõi cô đơn bất tận và tự hóa thân thành con chim cút lũi dưới bờ bụi cây cối. Còn ở Quyên, nàng chẳng màng tới chuyện đó vì nàng vẫn tạo ra niềm vui với cách sống của mình. Cũng đôi khi thể xác vỡ ra những đòi hỏi tham muốn. Quyên muốn gần Bảo nhưng sự tự ái thường nhanh chóng đến với nàng, nhưng không cho nàng đi xa thêm nữa. Quyên không thể quỵ lụy xin xỏ bất cứ điều gì ở người khác mà nàng không ưa, không cần ai cho cái họ cho với lòng miễn cưỡng. Vì thế, 10 lần như 1, Quyên tự kiềm chế cái khát khao chốc lát bùng lên của thể xác. Ngày xưa lúc còn nhỏ, đã có lần nàng bất chợt nhìn thấy con gà trống gạ con gà mái. Hình ảnh đó chẳng là gì, nhưng suốt đời nàng, con gà trống với cựa dài ở cặp chân, với cái màu đỏ ở đầu, với bộ lông tuyệt đẹp, với cái mỏ vàng thật bóng, kêu cúc cúc, với vòng quay tròn bên con gà mái tơ để tỏ tình. Những lần Bảo làm con gà trống đó, Bảo cũng chỉ hấp tấp vội vàng cho xong cơn điên, rồi cũng vội vàng bỏ chạy. Đi lại ngắn và gọn như thế còn thua xa cơn sóng từng đợt đánh vào bờ, đánh tới tấp lên thềm cát, đánh làm sụt lỡ nơi sóng đánh. Đó là những đêm Quyên tìm đến Bảo và ngược lại. Bây giờ, khói thuốc lá và chất men rượu đã ngấm vào cơ thể Bảo, đã phá tan banh ý chí và sức khỏe của Bảo, đã biến Bảo thành một con bò kiệt sức, bất lực và lười biếng. Chẳng còn gì để trông đợi ở Bảo, những cuộc tung hoành ham hố trong căn phòng đã tối với bóng tối, và khi thịt da đã nóng bừng với những mũi kích thích như tên đạn bắn đi. Buổi sáng vào một ngày mùa thu, Quyên đến phòng mạch bác sĩ để khám bệnh. Nói đúng ra, nàng chẳng có bệnh gì cần để khám cả. Nhưng khám cái bệnh của người phụ nữ mà người ta gọi là thử PAP. Báo đăng, đài nói, TV lên hình, cứ ngày này tháng nọ, ra rã lời khuyên phụ nữ đi khám tử cung. Thật lắm chuyện và bôi vẽ cái bệnh tử cung ung thư quái quỷ mà giới bác sĩ bày ra dọa nạt đàn bà. Nào là số người tử vong vì chứng bệnh này lên tới 80% ở tuổi từ 50 trở lên. Nào là phụ nữ Việt Nam ở Mỹ theo thống kê được xếp hàng thứ nhì số người mắc bệnh. Nào là đủ thứ với chữ nào để nói về cái bệnh hiểm nghèo của nữ giới không miễn trừ một ai. Khuyến cáo hay khuyến dụ thì đằng nào cũng lôi kéo được các bà biết lo xa, lo gần, ghé đến phòng mạch. Đến để tránh cái bệnh tưởng nó ám ảnh đầu óc. Nó hành hạ mình, bị hay không bị. Thế thì đi khám để xem tử cung có ung thư hay không cho rõ trắng đen. Đấy là lý do thúc đẩy Quyên đến phòng mạch.
Santa Clara đối diện với tòa cao ốc, bên này có những cửa tiệm buôn bán, tiệm ăn, tòa báo, văn phòng dịch vụ khai thuế, bán bảo hiểm, kiện tụng, còn có các bác sĩ mở phòng mạch nhận khám bệnh cho bệnh nhân. Một nơi chẳng xa lạ gì đối với Quyên, vì ngày hai buổi đi đến sở làm và lượt về. Đi và về ngày hai bận như thế, những cái bảng tên phòng mạch bác sĩ, những cái tiệm buôn bán, những cửa hàng, những quảng cáo thật lớn, dựng thật cao, đứng với hai cái chân sắt dài ở vài khu phố trống hay bãi đậu xe, Quyên đã nhẵn mặt, quen mắt. Điều đó chỉ là chuyện bình thường, mà chẳng cần chú một ngoại cảnh nàng vẫn thấy được. Và thấy sau nhiều lần, nhìn thì tự nhiên hình ảnh ở khu phố đó, con đường có những dãy nhà đó, nó đã là khu phố và dãy nhà, đi từ nhãn quan nhập tiềm thức trong não bộ Quyên rồi. Bây giờ, cùng với ba người đàn bà khác, Quyên ngồi ở phòng đợi với họ. Sau ba người đàn bà vào rồi ra khỏi phòng khám, cuốn sổ ghi danh được cô nhân viên trẻ và đẹp cầm lên ngó xuống. Tên Quyên được đọc, đấy là lúc nàng biết đã tới lượt mình. Nàng đứng dậy và đi dọc cái hành lang nhỏ hẹp và ngắn, mở cánh cửa văn phòng mà ở trong đó, vị bác sĩ đang ngồi chờ công bệnh. Đối diện với một người đàn ông, không cao không thấp, đeo mắt cặp kính gọng vàng, tóc đen nhưng chân tóc lại trắng. Đón Quyên với một nụ cười nửa miệng, ông ta thản nhiên với một cánh tay đưa ra, bàn tay mở, ra dấu hiệu mời nàng ngồi. Kéo cái ghế kê trước cách bàn không lớn lắm, có vài dụng cụ y khoa và một cuốn sổ mở với một cây bút. Ông bác sĩ nói, đây là lần đầu tiên bà đi thử PIP. Vì là lần đầu tiên cho nên tôi cần biết một vài chi tiết để chẩn bệnh, đừng vì thế mà nghĩ là tôi tò mò khi mà bà bị tôi hỏi nha. Quyên vừa nghe, vừa khẽ gật đầu với một tiếng.
Dạ.
Bà có nhớ là bà có kinh nguyệt lúc mấy tuổi không?
Dạ, thưa không, lâu quá cho nên tôi chẳng còn nhớ ạ.
Không sao, còn mấy lúc sau này á, cái đường kinh nguyệt của bà có đều đặn theo giờ định kỳ không? Có đau bụng ra máu không? Mỗi câu hỏi của ông bác sĩ đưa ra đều được Quyên trả lời rõ ràng, nghe và ghi vào giấy tờ để ở bàn. Bác sĩ khám nội khoa thấy đã đủ thì thôi, không hỏi nữa. Ở căn phòng trong kia có móc trên, có móc cái áo choàng, bà có thể vào đó cởi áo quần rồi mặc vào cái áo choàng đó. Hướng theo hướng ngón tay trỏ của ông bác sĩ, Quyên đi vào căn phòng nhỏ và hẹp có tấm màn che. Ở bên trong, Quyên biết việc gì mình phải làm, chẳng cần tới ông bác sĩ chỉ vẽ thêm nữa. Đó là thoát y, rồi choàng vào người cái áo choàng bằng vải trắng phủ từ vai xuống tới đầu gối. Bà lên nằm trên giường và đợi tôi khám cho bà. Lại vẫn một tiếng.
Dạ vâng ạ.
Quyên dạ khi nghe bác sĩ nói thế, từ lúc bước vào phòng cho đến lúc đặt lưng nằm trên cái giường có bánh xe đẩy, Quyên chỉ biết vâng, và khi thấy cần vâng và dạ, khi thấy cần dạ, trước mọi lời nói của vị bác sĩ. Lúc này Quyên thấy mình quá nhỏ bé, mềm yếu trước mỗi khẩu lệnh của ông bác sĩ. Như thể nàng không phải là con bệnh, mà là một phạm nhân bị hỏi cung trước một nhân viên công an hình sự. Đúng như vậy, Quyên bị mất tự chủ bản thân, mất tính cứng rắn của ý chí, mất quyền quyết định khi mình bị sai khiến hoàn toàn dưới mỗi lời nói của vị bác sĩ phán bảo mình. Nàng nằm thẳng người với hai chân co lên, ở thế khép lại. Nhưng khi vị bác sĩ đã đến đứng dưới chân giường, đầu gối hai chân nàng được hai bàn tay ông bác sĩ nhẹ nhàng đặt xuống rồi dang rộng nó ra. Cái áo khoác thuộc về phần dưới cũng được ông ta kéo hai vạt để tránh vướng víu trong công việc làm của ông ta. Nằm ở thế, tất nhiên Quyên chẳng thể nhìn thấy đôi bàn tay ông bác sĩ đang khám chỗ nào, ông ta cần khám như thế nào. Trừ cái đầu và cặp mắt kiến gọng vàng của ông ta, thì Quyên còn thấy, bây giờ thay vì dùng cơ quan nhãn thị để nhìn, nàng có thể nhìn bằng cảm tính mà không bằng đôi mắt. Sờ mó bằng bàn tay, đeo bao ni lông, vật dụng cứng hình mỏ vịt được nhẹ nhàng thật sâu, ngón tay ngọn ngoại khi được buốt, Quyên nhận ra mọi vật thể và việc làm của ông bác sĩ đang thám thử cung rõ ràng như thế. Một đôi khi, Quyên không thể chịu đựng nổi cái kích thích vào lúc ở một chỗ nào đó bị đụng nhẹ, bị sờ tới. Chẳng thể uống cong người hay rên rỉ trước một người đàn ông lạ. Chính vì thế, Quyên đã phải cố gắng kiềm giữ để cái khoái cảm không làm ông bác sĩ có thể nhận ra. Nằm với trạng thái đờ người, Quyên chỉ tỉnh khi nghe ông bác sĩ bảo rằng, bà có thể dậy và vào phòng thay quần áo được rồi đó. Thì lúc đó nàng mới tụt xuống giường, đi vào nơi thay quần áo.
Nhiều ngày sau, hình ảnh cái đầu tóc xanh nhưng chân tóc đen, cặp kính trắng gọng vàng của ông bác sĩ vẫn là hình ảnh khó quên khi Quyên bắt thấy ông ta ngụp lặng qua hai ống chân dạng rộng của nàng. Nàng thấy nó không mấy đẹp đối với một ông trí thức khoa bảng, có văn bằng bác sĩ cao quý, phải cúi gập mình nhòm ngó một nơi, mà nơi đó chẳng được coi là sạch sẽ. Nhưng cái nghề đó là nghề của ông, dù muốn hay không thì ông bác sĩ cũng phải làm, không thể từ chối được. Thật tội nghiệp cho ông bác sĩ khi chọn cái nghề với việc làm với lông tìm vết, vặt lá tìm sâu, mà trời sinh ông ra, ông là ông doctor. Chuyện thử PAP của Quyên chỉ là chuyện bình thường của phụ nữ mỗi năm đi thử PAP một lần. Nhưng chuyện bảo đến bác sĩ để xin khám bệnh lại là chuyện ngoài cái bình thường. Bởi vì vài tháng gần đây, mới đầu chỉ là ám ảnh và có cảm tưởng mơ hồ, chưa mấy vững chắc. Nhưng càng về sau, cái ám ảnh và mơ hồ đó đã thực sự cụ thể và rõ ràng. Thì bảo biết chắc mình đã bất lực. Thử bằng nhiều cách, kể cả cách gợi dục đêm tối nằm bên cạnh vợ, nhưng cuối cùng bảo chẳng đi tới đâu. Máu trong người bảo không đủ làm nóng cơ thể. Óc não bảo chẳng hề bị xáo động bởi những tư tưởng ham muốn xác thịt. Rượu uống ít còn bốc hỏa, cũng như củi than trong lò, có lửa phải có nhiệt. Ở phòng mạch bác sĩ cũng một ngày mùa thu vào sáng thứ sáu, bảo tới cái nơi phải tới để chữa bệnh. Đàn bà khám PAP để khám PAP ở phòng mạch bác sĩ nữ. Đàn ông chữa bệnh liệt đến bác sĩ nam khám vẫn tiện hơn là đến bác sĩ nữ khám bệnh cho mình. Điều đó hợp lý và hợp tình đối với mọi người, nhưng trừ ra Quyên và Bảo. Họ đã làm khác khi chọn bác sĩ khám và chữa bệnh cho mình. Bảo đến phòng mạch của bác sĩ 15 phút trước giờ hẹn, ngồi đợi ở phòng đợi với 5 người tới trước, đến tên mình được xướng danh, Bảo thấy cả tiếng đồng hồ. Với tờ báo cầm ở tay, Bảo đã đọc được một số bản tin sốt dẻo và nóng hổi. Dịch cúm gà sau dịch ra đã hoành hành tác hại, gây tử vong nhân mạng, ảnh hưởng trầm trọng tới ngành nghề du lịch tại các nước phát hiện bệnh lây lan từ đường hô hấp. Chuyện ông Kỳ về Việt Nam tuyên bố vương vít tạo sóng gió giận dữ đối với những người tị nạn sống ở hải ngoại. Bên cạnh còn có những bản tin thời sự chính trị khác viết về cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc của các ứng cử viên tân tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai. Bà còn thấy vài cuộc báo bình luận và tin tức về tình hình chiến sự và tái thiết Iraq, tin thời tiết của bão tuyết dữ dội, vân vân. Nếu tên của bão chưa được gọi đến, nếu còn phải ngồi đợi tới lượt mình, chàng có thể đã đọc hết những cuộc báo không chừa một hàng một chữ. Phân ưu, cáo phó, tin mừng, quảng cáo sao vặt, tìm bạn bốn phương, vân vân. Bão sẽ đọc kỹ hoặc đọc lướt mắt không bỏ chừa một cái. Phải gặp đôi tờ báo, rồi để xuống mặt bàn, cạnh chỗ chàng ngồi. Bảo biết đã tới lúc làm gì khi tên chàng được cô phụ tá bác sĩ, ngồi ở phòng nhận bệnh, cầm đến cuốn sổ ghi danh xướng tên. Trước mặt là bà bác sĩ, khoảng cách đối diện giữa bác sĩ và Bảo là một cái mặt bàn. Phía bên này và phía bên kia là hai cái ghế cho hai người. Những câu hỏi được đặt ra hỏi để lấy chi tiết cần thiết cho việc chẩn bệnh. Bà bác sĩ đã hỏi Bảo nhiều câu hỏi liên quan đến căn bệnh của chàng, và Bảo đã mạnh dạn nói hết những gì mà chàng biết, hầu giúp cho vị nữ bác sĩ rõ hơn về tình trạng suy yếu thể xác và tinh thần, lý do dẫn đến bệnh bất lực. Điều gì cần ghi chép thì vị nữ bác sĩ ghi chép nhanh trên mặt tờ giấy, điều gì xác thấy không cần, bà ta chỉ nhịp nhịp đầu của cây bút trên giấy như chấm mực mà không ghi. Trong khi vấn đáp qua lại, bà bác sĩ thản nhiên ngồi nghe Bảo trình bày về bệnh đàn ông, chuyện vợ chồng, chuyện Bảo giải sầu bằng rượu và giải khuây bằng thuốc lá. Đã đến lúc thấy chẳng còn cần hỏi thêm điều gì khác nữa, thì việc sau cùng cũng phải là việc khám cơ thể của con bệnh. Bà bác sĩ đứng dậy, khoát tay làm một cử chỉ đơn giản, ra ý bảo chàng rằng, bà cần phải khám cái bà cần phải khám. Quần áo được cởi bỏ khi đã trần truồng như nhộng trước một tha nhân phái khác, trước một người không phải là vợ mình, đây là lúc Bảo thấy ngần ngại. Bà bác sĩ ngồi ở cái ghế kê sau cái giường Bảo nằm. Cái giường có chân cao thuận tiện cho vị thế để bà bác sĩ ngồi khám cho bệnh nhân. Trước khi chế tạo và sản xuất ra loại giường đó, người ta đã tính ước để lúc sử dụng giường phải như thế nào. Bảo đâu cần phải bận tâm quá nhiều đến cái giường đó, và cái giường được chàng nhanh chóng gạt nó sang một bên. Đầu óc chưa nhẵn như mặt đá, phẳng phiu như tờ giấy chưa gấp nếp. Bảo để đầu óc nghĩ ngợi đâu đâu chẳng quan tâm tới người đàn bà xa lạ, đang làm những gì ở vật dưới phần thân thể.
Chỉ cần có thế thì vị nữ bác sĩ trở lại cái bàn giấy ngồi viết toan. Đối diện bà bác sĩ là Bảo, và chậm rãi giải thích để trấn an và an ủi chàng.
Có một điều tôi tin chắc rằng căn bệnh của ông chỉ là yếu sinh lý do trục trặc về tinh thần cũng như là về thể xác. Và lúc rồi tôi quên không hỏi là ông có bị té ngã hay là đụng xe, bất cứ cái cú sốc mạnh nào cũng đều ảnh hưởng tới óc sọ, chấn thương hộp não, làm cho não bị đụng tới cái vùng hạch hạnh. Hay là buồn thái quá, lo quá độ. Ở tình trạng đó thì cơ thể bạc nhược, lượng máu ở trong người giảm xuống, thì cái chuyện hưng phấn tình dục ở cơ thể con người cũng giảm, và dẫn đến việc ham muốn đòi hỏi, mất tính năng động ông ạ.
Bằng kiến thức hiểu biết của mình, bà bác sĩ đã nói với Bảo như thế ở căn phòng khám bệnh của bà. Trong lúc ngồi nghe, con mắt Bảo đôi lúc nhìn ra khung cửa kính, thấy một cành hoa anh đào quét qua quét lại trên cửa sổ đó, nòm chúng giống như những con bướm cánh trắng muốn bay vào bên trong. Đến khi bà bác sĩ thôi không nói nữa, cái tờ giấy bà đã ghi toa thuốc đã ghi xong, bà đưa cho Bảo thì việc khám bệnh được coi như chấm dứt. Buổi trưa ở ngoài phố, trời có nắng nhưng không khí vẫn lạnh. Gió thổi đùa quét những chiếc lá trên hè đường, tưởng như chúng có chân chạy. Mùa cây cối nhánh cành trơ xương xẩu, cho nên nhìn ngắm xa gần, những cây đó chẳng còn gì ngoài cái thân xác khô gầy như những cây chổi chà quét đã xác xơ. Tình yêu và tình dục giữa vợ chồng Bảo kể từ những ngày có những vết rạn nứt càng lớn, thì giống như cái bình pha lê tới lúc toát vỡ phải toát vỡ. Họ chịu đựng một cách cố gắng bền bỉ, nhưng tới một lúc cả hai cảm thấy không thể cố gắng chịu đựng thêm được nữa, thì họ phải nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Người ta không thể sống chung trong một ngôi nhà mà ở đó không được coi là ngôi nhà vợ chồng ấm êm hạnh phúc. Thế giới riêng biệt thường được cả hai khoanh vùng như quân bên này và bên kia với một lằn ranh phân cách. Vì thế thà xa nhau một lần để một lần dứt khoát. Bảo và Quyên cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Vào một ngày, Bảo ghé đến nhà người bạn thân. Bạn đang ngồi với vợ coi cuốn phim gia đình. Cảnh phố xá với người và dòng xe chạy ở đại lộ vào buổi chiều nắng còn thoi thóp. Mắt Bảo bỗng nhận ra trong phim có Quyên đi bên cạnh một người đàn ông, tay đan tay nhau, vai kề sát, hòa thả bộ bên vỉa hè phố như một cặp vợ chồng. Hình ảnh chỉ có thế, nhưng nó đã tố cáo quá rõ ràng việc vợ Bảo ngoại tình. Bảo cố không tin ở đôi mắt mình, nhưng phải tin, vì người đàn bà đó không ai có thể khác hơn ngoài Quyên ra. Và bây giờ, cái quyết định ly dị càng đủ yếu tố vững chắc và mạnh mẽ để Bảo dứt khoát cắt đứt việc sống chung. Quyên thản nhiên và bình tĩnh khi nghe Bảo kết luận rằng bằng một câu nói như thế, bởi vì Quyên cũng đang chờ cách giải quyết để mở ra một lối thoát cho nàng. Lâu nay, Quyên muốn nói câu đó, và chỉ cần một chút can đảm, cánh cửa sẽ được mở tung để nàng bước ra được. Cánh cửa đã giam hãm nàng trong căn nhà tù túng, thiếu không khí và ánh sáng, để Quyên có được những điều thoải mái mong muốn mà lâu nay rồi Quyên đã sống bên cạnh Bảo. Chẳng có gì vui thú với bất đồng tư tưởng, đôi khi có chuyện lớn lối đôi co. Thường những lúc như thế, Quyên bao giờ cũng cho mình là đúng với suy nghĩ mà nàng lý luận là để áp đảo chồng. Về phía Bảo, có khi chàng lùi bước trước những trận tấn công tới tấp của vợ, nhưng cũng có lúc thay vì giữ im lặng, Bảo không thể im lặng để phải bắn trả bằng những lời cục cằn thô lỗ. Trong cơn nóng, miệng Bảo nói ra những lời nói đó chỉ để thỏa mãn lúc quá nóng mất khô. Nhưng đêm tối lặng lờ, nằm trên giường, đó là khi Bảo ăn năn hối hận. Quả làm người, nam nữ lấy nhau là để thỏa mãn tình yêu và tình dục. Có cặp trai gái kết hôn rồi hạnh phúc trăm năm cho tới lúc bạc đầu răng đã long. Cũng có cặp sống bên nhau chỉ là cái nợ nần tiền kiếp. Chuyện như thế ở thế gian này, Quyên và Bảo là một trong nhiều trường hợp vợ chồng đối diện bất tương phùng.
Tờ ly dị chỉ là một tờ giấy, nhưng tờ giấy có giá trị công nhận và cho phép Quyên và Bảo không còn lệ thuộc vào nhau. Họ phải chấp hành và tôn trọng luật định để không được xâm phạm đến đời tư cá nhân, kể từ khi tòa đã có phán quyết. 20 năm sau, thời gian cả hai người sống mỗi người một nơi, cả hai tưởng chừng như quên lãng cuộc tình trăm năm. Nhưng cũng có lúc họ vẫn nhớ là họ đã ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Nhớ cái nhớ lãng đãng như sa mù, rồi cũng mất như sa mù. Nhưng nhớ là lúc người ta thả cõi lòng mình về quá khứ. Ở tuổi già, đi xa lăng, mắt đã mù. Bảo vào sống ở viện dưỡng lão, một nơi dành cho những kẻ cô đơn, những ông già bà cả không muốn nhờ vả con cái. Đến đó xin nhập viện. Ăn uống có người lo, bệnh tật có bác sĩ chữa, phòng ốc có nhân viên phục vụ, giải trí có chỗ giải trí. Đó là lúc Bảo đã ngoài 65. Với thể xác còn cõi, tinh thần bạc nhược, Bảo là một ông già sống lây lất như một chiếc lá run rẩy bám trên cành cây khô. Cuối đời người, cái chết dẫu sợ vẫn chẳng ai biết trước mà trốn chạy được. Chiếc xa lăng buổi chiều được cô nhân viên trong viện đẩy ra ngoài hàng hiên. Người ngồi trên chiếc xe đó không ai khác là Bảo. Vào những ngày nắng ráo, không khí ấm, thời tiết tốt, người ta đưa những ông bà già ra sân để hít thở khí trời. Những người khỏe mạnh chưa cần tới xe lăn thì có thể đi dạo quanh những con đường nhỏ nằm giữa những thảm cỏ màu xanh phẳng phiu. Mắt bây giờ không thể nhìn ra mọi vật, nhưng tai Bảo vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió thổi trên cây cối, tiếng cười nói của những người ở nơi không xa mình. Mắt bây giờ không thể nhìn ra mọi vật, nhưng với lời cô đẩy xe lăn cho Bảo, cô đã nói cho Bảo biết trong vườn lá cây đã úa vàng, bầu trời hâm nắng, chim hải âu biểu diễn những vòng bay như những chiếc phi cơ lượn, quạ đứng trên ngọn cây xem như những con dơi đen treo thân với vạt áo chùng của loài chuột có cánh. Và cô còn cho biết ở trong công viên của viện vào mùa này những cây hoa đủ loại đều đã nở. Bảo nghe và tưởng tượng ra những cảnh vật cô ta nói để hình như một bức họa được vẽ trong óc não. Cô gái hỏi, bác đang nghĩ gì vậy? Bảo trả lời,
tôi có nghĩ gì đâu cô.
Cháu biết bác có nghĩ, khi người ta nghĩ thì da trán nhăn lại.
Cô đoán đúng, thật sự tôi đang nghĩ.
Vậy thì bác nghĩ cái gì vậy?
Tôi nghĩ về cuộc đời và con người, rồi tôi cũng nghĩ về tôi hả cô?
Như vậy là những niềm vui trong quá khứ, chắc hẳn là vậy bác hả?
Cô đoán sai rồi, không là niềm vui như cô tưởng, không là hạnh phúc như cô nghĩ. Đời tôi với những cái bất hạnh và khổ đau nhiều hơn là sung sướng, kể từ khi...
Bảo bỗng ngưng không nói nữa. Đó là lúc Bảo không muốn nhắc lại chuyện đổ vỡ của vợ chồng Bảo. Kể từ khi có tờ giấy ly dị, cuộc sống xung khắc giữa tính tình hai người là những vết nứt từ nhỏ đến lớn, rồi bể toát như cái bình thủy tinh vỡ. Kể từ khi, câu nói được Bảo bỏ ngang để rồi Bảo hát khe khẽ câu hát về một cuộc tình. Cuộc tình lên cao vút, như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim bỏ đường bay.
Quyền, em là chim bỏ đường bay, còn tôi chỉ là con chim mù lòa, có cánh mà không bay được.
Bác nói gì vậy bác?
Cô cho tôi vào, tôi thấy lạnh cô ạ.
Dạ được, bác để cho cháu đưa bác về phòng, ngày mai bác có muốn cháu đưa bác ra sân nữa không?
Vẫn ra chứ, ngoài đó có tiếng chim hót á, tôi thích nghe tiếng chim hót. Những con chim có cánh bay thay tôi lên bầu trời, tôi thích nghe chúng hót cô ạ.
Ngày hôm sau trời đổ mưa, Bảo nghe tiếng mưa gõ trên mặt kính cửa sổ. Điều đó đủ cho Bảo biết thời tiết xấu, không ai đẩy những người ngồi xe lăn ra ngoài sân để hít thở không khí và tắm nắng bao giờ.
Quý vị vừa nghe chuyện ngắn chọn lọc Con Nguyện của Nguyễn Trung Dũng. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.